Đúng chưa?
Chưa.
Vì sao vậy? Ta phải nhìn thấy trước đó nữa. Nếu không có một ni sư trụ trì đứng đây trụ giữ chùa này, vất vả mà xây nên một ngôi tam bảo này, thì thầy có về đây giảng được không?
Không.
Thế là?
Không có.
Mà để có cái chùa này, bao nhiêu đời trụ trì đã phải gì? Đã gánh vác giữ gìn cái chùa này cho đến ngày hôm nay. Và giao lại được cho một người xứng đáng, thì người đó mới đủ công đức dựng lên một ngôi tam bảo đẹp như thế này. Như bước vào chùa nãy ta thấy cái cổng chùa sao, cổng chùa đang xây thế nào, đẹp không ạ? Hứa hẹn rất là hoành tráng. Nãy thì gặp ni sư thì mới nói mời ni sư bữa nào vào trong chùa Phật Quang của thầy xem cái cổng chùa 170.000, thầy có cái tấm vải tấm nhựa nên ghi cái tên chùa Phật Quang là cắm hai cây sắt ở trong. Còn cái chùa của ni sư đây là 170 tỷ. Ni sư nói không không không, chỉ có 2 tỷ thôi. Nó định đoán được. Nên cái người mà có trí tuệ là người trong bất cứ điều gì cũng nhìn thấy xa xôi. Vì vậy khi ta sử dụng điều gì, ta trân trọng từng chút, ta trân trọng từng chút. Vì biết sao, cái quá trình đến với mình cực quá. Ví dụ cành hoa này trước mặt ta, để đến được đây, ở trên cái bàn này, biết bao nhiêu công lao mới đến. Trên lát lửa, ví dụ như là thầy giảng xong, không dùng gì nữa, thì ta không bao giờ cầm nó hoặc ném cái vèo vào trong cái sọt rác. Đúng không ạ? Ta sẽ làm gì? Dùng lại, cắm đâu đó. Mà nếu không còn chỗ nào cắm nữa, thì ta có ai vừa đi ngang, xin tặng cành hoa cho vui không? Cũng vậy, cũng là vui người, vui ta và không xúi phạm, đúng không ạ? Nên mai mốt mình thấy ai tặng hoa mình biết ngay người đó không còn chỗ nào để cắm hoa nữa nha. Rồi tại sao ta phải tiết kiệm từng chút? Vì ta có cái đạo đức, ta tôn trọng cái công lao của người sản xuất ra. Cái người mà khi họ làm nên một món đồ để đưa đến ta đó, họ cẩn thận từng chút để làm ta hài lòng. Ví dụ để dệt ra được cái khăn này, ta cứ cầm khăn là ta lâu ta không để ý. Nhưng mà cái người mà họ làm đó, họ phải chăm chút để ý từng góc từng cạnh, cái này đã ngay chưa, cái này có lỗi không, vân vân. À, cái dàn máy sản xuất hàng loạt nhưng mà xem có cái lỗi gì không để làm hài lòng người sử dụng. Đó. Còn ta thì sao? Ta không để ý, ta không nhớ đến cái tâm của cái người đó, làm ta thành vô ơn. Mà vô ơn cũng là không có đạo đức. Rồi hạt cơm ta ăn bị, rồi cái sách vở ta viết, chiếc xe ta chạy, thật sự mỗi điều trên đời này nó mang theo cái tấm lòng của con người làm nên nó rất là nhiều. Nhưng mà ta vô ơn, ta bạc bẽo, thành thử ta là người ác là vậy. Ta tiết kiệm vì ta biết nhân quả khắc khe của sự hưởng thụ, mà như hồi nãy thầy nói vậy đó. Cái sự hưởng thụ thì làm ta hết phước dần dần. Đúng rồi. Nhưng mà hưởng thụ mà trở thành phung phí thì cái tốc độ hết phước bỗng nhiên cực nhanh. Ta không ngờ. Đáng lẽ ta còn cái phước để sống được 10 năm. Nhưng trong một năm này ta phung phí thì 9 năm còn lại hết phước luôn, sống nghèo khổ luôn. Nhưng vì vậy là phải cẩn thận khi ta tiêu dùng một điều gì, hưởng thụ một điều gì. Vì cái sự khắc khe của nhân quả rất là đáng sợ. Ta tiết kiệm vì ta yêu cái cuộc sống giản dị, ngăn nắp, gọn gàng. Cái cuộc sống mà ngăn nắp, gọn gàng, giản dị là dấu hiệu của trí tuệ và của đạo đức. Hồi xưa khi mà thầy mới biết đạo, lúc thầy đọc cái quyển kinh là Phát Bồ Đề Tâm Văn, trong đó có một câu thế này, nó một trong những dấu hiệu của Bồ Tát là sạch sẽ. Thầy cũng lạ, tại thầy nghe nói có nhiều thiền sư chứng đạo rồi thình toàn, tuần toàn, có khi thất thất, giống như hơi bẩn vậy. Nhưng bây giờ trong kinh thì ghi rất rõ, một dấu hiệu của Bồ Tát là sạch sẽ. Không có cái chuyện Bồ Tát ở bẩn. Vì họ không chấp nhận một điều dơ bẩn từ nội tâm cho tới hình thể cho tới khung cảnh. Nếu ta bước vào một nơi mà ta thấy đồ vật vất ngổn ngang bừa bãi, thì ta biết ngay người này chưa có trí tuệ. Vì cái người có trí tuệ, họ không cho phép một cái vật gì để sai chỗ. Ở đâu ngăn nắp đó, ở đâu đúng chỗ đó. Giống như cái chùa Tứ Kỳ mình vào coi vậy, cho thầy nhìn thấy rất là ngăn nắp, thầy rất là ưng ý chùa vậy. Mà có một số chùa vào thấy vật dụng để ngổn ngang quá, có những đồ thừa mà cứ để hoài, không dùng gì cứ để hoài. Chùa Tứ Kỳ thầy không đi được nhiều, khi không đi vào trong những nơi mà bí hiểm thì thầy không biết. Nhưng mà với khung cảnh hiện nay như vậy thì chùa Tứ Kỳ khá ưng ý, rất là ngăn nắp. Cái dấu hiệu đó là trí tuệ, là đạo đức. Mà người có trí tuệ, có đạo đức, họ yêu thích cái cuộc sống như thế. Có một lần có một cái người Phật tử, họ vừa xây được căn nhà to, họ mới mời thầy đến để xem. Thì khi đến xem họ mới hỏi ý kiến thầy, họ nói: dạ thưa thầy, cái nhà con như thế này, bây giờ nơi cái chỗ này con nên để một cái bộ bàn ghế cho nó xứng với cái nhà được không? Tức là mua cái bộ bàn ghế salon gì đó to. Thầy mới nói câu này, thầy nói: cái sang trọng của một ngôi nhà chính là những khoảng trống không có gì, chứ không phải là nhiều vật dụng đồ đạc. Không phải là hễ có không gian cái chất đồ cho đầy vô mà gọi là sang, mà sự thực đó chứng tỏ một cái tâm nghèo nàn hẹp hòi. Còn cái tâm hồn rộng rãi với trí tuệ, họ lại cần những khoảng trống ít vật dụng. Cái đó mới là căn nhà sang, có đúng không ạ? Nhà đó mới là sang. Thì cũng vậy, thì đến cái ngôi chùa này, nhiều khi bước vào cái nhà tổ không còn chỗ để đi, vì sao? Vì bàn ghế chất đầy hết. Thì nói cái này, cái phong tục này không phải là hay, cần phải chống những nhà tổ. Nói này các ni sư nát các giận thầy, thầy ngoài kia cũng chặt cứng bàn ghế mãi. Rồi khi thầy đến cái chùa mà nhiều khi ông thầy đang bắt đầu xây dựng, nói: mời thưa thầy, thầy đến thầy xem dùm cái chùa nghe con đang xây. Thầy chỉ dặn một điều, thầy nói: thầy giữ giùm tôi cái sân cho thật rộng. Vậy xong đừng làm gì hết. Nói vì sao? Vì đâu biết đâu ngày nào đó cái duyên giáo hóa của thầy thành công, thầy có những buổi lễ 15.000 người, 20.000 người là đến đâu. Trước đây thầy không có bao nhiêu Phật tử thấy mà, thầy ít, thầy cứ nghĩ là thầy cứ ít Phật tử hoài hả. Biết đâu là cái đạo phong của thầy nó lớn lên theo ngày tháng, cái đạo hạnh của thầy vượt lên và mọi người bắt đầu về quy ngưỡng. Lúc có những buổi lễ thầy có 10-20.000 người rồi thầy chứa ở đâu, đúng là thầy đập chùa ha. Cho nên thầy giữ gì một cái sân đó cho thầy và cho đời sau. Thầy đến khi khánh thành mời thầy ra lại, con mới xem nó thờ nhờ thầy nói nên con giữ được, đúng là Phật tử ngồi đầy hết trơn luôn, không còn chỗ nào dư hết, đầy sân đầy bản chặt cứng. Lúc mới nói rằng thầy đã nói đúng. Cho nên cái mà những khoảng trống nó mới là cái sang trọng, mà nó mới là trí tuệ, mà nó là phù hợp với lối sống giản dị, đạo đức ngăn nắp gọn gàng của ta. Nên đừng bày nhiều, đừng mua sắm nhiều là như vậy. Hãy yêu những khoảng trống, hãy yêu cái điều giản dị, thích cái sự ngăn nắp gọn gàng, nhớ như vậy. Và trong nhà ta cũng vậy, và con người ta từ trên đầu xuống chân cũng vậy nha. Hãy giản dị, gọn gàng, ngăn nắp, nhưng đừng để nhiều khoảng trống. Tuy nói rằng là ta yêu cái điều giản dị, ta biết tiết kiệm, nhưng mà phải sao? Phải chi dùng khi thật sự cần thiết. Lúc này lại không được hà tiện. Có lúc ta tiết kiệm từng đồng, nhưng có khi cần phải chi rất nhiều tiền, vì việc đó đáng chi, việc đó là việc nghĩa tình, việc đó là việc của một đời sống tử tế, vân vân, phải chi, chứ không được mà lúc đó không được hà tiện, không được tiết kiệm. Nhưng mà phải cẩn thận lắm. Ví dụ thế này, nói có trong gia đình là có ông bố bị bệnh ung thư, thì gia đình không phải là quá giàu, nhưng mà nói rằng chúng con vì yêu thương bố, chúng con sẵn sàng bán tất cả gia tài này để chữa bệnh cho bố. Thì nói đúng như cái đạo lý là nếu khi cần chi thì ta sẵn sàng chi, phải không ạ? Nói đúng như thầy dạy mà, thầy nói với tụi con là khi cần chi dùng phải sẵn sàng chi, và đây là việc cần. bố con bị bệnh đe dọa cái mạng sống, bố thì con là cái niềm yêu thương của tụi con, nên tụi con sẵn sàng hy sinh tất cả để chữa bệnh cho bố. Thì thầy lại khuyên ngược lại, đừng như vậy, đừng chi như vậy, đừng chi một cách khờ dại như vậy. Vì sao vậy? Vì với bệnh này trước sau bố cũng chết. Bố chết rồi cả nhà sao? Cả nhà thì không chết nhưng mà không sống được nữa, phải không ạ? Không nhà, không cửa, không tài sản, không vật dụng, không gì hết, đi ăn xin cũng không được. Và như vậy cũng là một điều ác mới. Nên thường thầy khuyên là phải hiểu nhân quả. Thì đối với bệnh ung thư đừng khờ dại mà chữa một cách điên cuồng. Vì không thuốc nào, không tiền nào chữa cho hết được. Cứ niệm Phật sám hối, phóng sinh làm phúc, vậy mà nhiều khi hết bệnh. Mà nếu không hết thì ta thản nhiên chấp nhận sự ra đi của người thân để còn bảo vệ lại bao nhiêu người đang còn phải sống đây. Chứ không có khờ dại như vậy. Hồi đó thầy sống với ông già, tới cuối đời ông phát bệnh ung thư. Mà thầy thì không có gì cả, thầy cũng không có tiền, tại thầy chỉ là một tu sĩ nghèo. Thầy sống trong một cái chòi, trong cái nghĩa địa gần ông. Mà ông cũng có một mình, thầy phải lo cho ông phát bệnh ung thư. Thầy chăm ông rất ân cần, ông thích cái gì thầy chiều đấy, nhưng mà thầy không đem đi bệnh viện. Bởi vì thầy biết thầy không có tiền để trả bệnh viện, không có tiền thuốc, không có người nuôi, không có gì cả. Nên thầy chỉ đem cho ông cái tinh thần ấm cúng thôi, và lặng lẽ chờ ông ra đi. Thì làm một đám tang rất đàng hoàng, đem ông đi thiêu, rải cốt ông ra biển, rồi lập cái bàn thờ cho ông đàng hoàng trong chùa rồi xong. Thầy cũng nhẹ lòng và thầy nghĩ rằng thầy đã làm đúng, chứ không phải là đánh đổi tất cả, vay mượn để mà chữa bệnh. Điều đó sai. Vì sao? Ai già rồi cũng phải chết. Ta kéo cái sự sống vài năm nhưng mà đánh đổi lại lớn quá cũng không phải là cái hay. Đó là như vậy. Nhưng tuy nhiên trong cuộc đời này có những việc nghĩa tình mà nhiều khi ta phải chi. Ta phải chi vì nó cần thiết, thì thầy cũng không kể ra từng việc được. Nhưng mà mỗi từng người ta phải quan sát cái cuộc sống của mình, trong cái giao tiếp của mình với mọi người xung quanh. Có những khi có những người đó mà nếu ta nói ta tiết kiệm, ta không giúp họ thì họ đã sụp đổ cả một đời. Có khi ta phải giúp. Nhưng mà có khi cái giúp của ta làm cho họ ỷ lại thì không giúp. Nhưng có khi cái giúp của ta nâng bước họ lên thì ta phải giúp. Lúc đó không được hà tiện cũng đừng nói lý do tiết kiệm đó. Mà thường ta hãy ưu tiên sự giúp đỡ. Tuy nhiên sự giúp đỡ phải chính đáng. Như có một cái người nhận định mà thầy thấy đây là điều đúng. Cứ hay bố thí những cái vùng nghèo, cái người ta không làm ăn nữa, người ta cứ chờ những cái đoàn cứu trợ tới, người ta không chịu tăng gia sản xuất, không làm gì hết, và họ cứ mang tiếng là vùng nghèo để cho các đoàn từ thiện tới mà tặng quà. Đó cũng là cái sai. Cái đó không phải là giúp. Rồi lần lần tạo nên sự ỷ lại. Nên khi ta giúp một người, ta phải hiểu rằng là ta chỉ là một cái giúp họ để họ vượt lên, chứ không phải giúp họ để họ ỷ lại. Hai cái đó khác nhau. Và khi cần thì phải giúp, đừng hà tiện. Có những việc nghĩa tình cần phải chi, cần phải giúp. Mà cái người đệ tử Phật thì lúc nào trong tâm cũng yêu thích sự giúp đỡ mọi người. Cái tâm này không được thiếu trong lòng của chúng ta. Đó. Sống trên đời mà nhất là làm đệ tử Phật mà không có cái tâm yêu thích giúp đỡ người khác thì ta thiếu sót nhiều lắm đó. Chứ sót hơn nửa cuộc đời đó. Nên lúc nào cũng vậy, trong tâm mình sẵn sàng cái tâm yêu thích giúp đỡ mọi người. Dù một tiếng nói giúp người ta nói liền, dù công việc đỡ đần giúp người ta ra tay liền, và nhiều khi cần có một số tiền để giúp người ta chi xuất liền. Lúc nào trong lòng mình cũng phải yêu thích sự giúp đỡ người khác. Vì sao vậy? Vì tâm đó là tâm của Bồ Tát, tâm đó là tâm của Thánh. Còn nếu trong lòng ta thiếu cái tâm đó thì ta vĩnh viễn chỉ là một phàm phu tầm thường, hẹp hòi, thấp kém, chết đầu thai cứ trôi lăn lộn đi lộn lại, làm những người không ra gì và đau khổ. Còn nếu trong tim ai mà có cái lòng yêu thích giúp người khác thì ta đã có cái tâm thánh ở trong tim mình rồi, và người đó cứ đi lên một lần, bỏ kiếp này qua kiếp khác lên một bước cao hơn, bỏ kiếp đó lên kiếp khác cứ lên cao hơn, cứ lên cao hơn từ từ như vậy. Và cho đến một ngày ta là một vị thánh phi thường, vượt khỏi trần lao, thoát khỏi sinh tử. Nhớ như vậy. Cho nên phải gieo trong lòng mình, giữ trong lòng mình, nuôi trong lòng mình cái tâm niệm là yêu thích giúp đỡ mọi người như vậy nha. Cái tâm đó như vậy. Cái phần còn lại là ta giúp sao cho đúng thôi. Nhớ như vậy. Nhưng phải có tâm yêu thích giúp người. Nhưng mà sau đó bắt đầu giúp cho đúng thì đó là cái công đức rất là lớn. Một lý do nữa để ta tiết kiệm nữa là để bảo vệ môi trường. Bảo vệ môi trường. Nó như thế này. Để cho một nền kinh tế của quốc gia được phát triển thì trong quốc gia đó có nhiều doanh nghiệp ăn nên làm ra. Phải không ạ? Mà để gọi là một doanh nghiệp ăn nên làm ra thì những sản phẩm của doanh nghiệp đó bay bán ra có người mua, có người tiêu thụ, phải không ạ? Có nhiều người mua sản phẩm thì doanh nghiệp đó được gọi là thành công. Ít có người mua, ít có người tiêu thụ sản phẩm thì doanh nghiệp đó được gọi là không thành công, có thể thất bại, có thể phá sản. Nên vì vậy, nếu mà theo cái công thức như thế thì cứ càng tiêu thụ nhiều chừng nào thì cái nền kinh tế quốc gia đó càng phát triển. Rõ ràng thôi mà, suy luận rất là đơn giản. Đến nỗi người ta đẩy cái người tiêu thụ, cái người mua lên thành cái gì? Thượng đế. Vì nhờ có người mua mà doanh nghiệp mới tồn tại phát triển và mới có công ăn việc làm cho công nhân. Cho nên người mua là tất cả, người mua là thượng đế, người mua là vua. Đó, vì người mua làm cho doanh nghiệp được tồn tại phát triển, ý là như vậy. Và như vậy, nếu người ta mua càng nhiều thì doanh nghiệp càng thành công. Với lý luận đó, ta xuất hiện một cái nền kinh tế thị trường và khuyến khích sự tiêu thụ. Một nền kinh tế khuyến khích sự tiêu thụ, quảng cáo khắp nơi, khuyến mãi khắp nơi, kêu gọi đủ cách để người ta cứ phải mua sắm, và cho rằng như vậy là kinh tế phát triển. Thì ta chưa đặt vấn đề lấy tiền ở đâu để mua. Muốn mua phải có tiền mới mua chứ. Ta chưa đặt vấn đề đó, đó là bài toán lớn. Nhưng ta đặt vấn đề thế này: để sản xuất được nhiều mà bán được nhiều cho người tiêu thụ thì ta phải khai thác tài nguyên, phải không ạ? Ở đâu? Môi trường tự nhiên, đào trong đất, lấy trong nước, đào xới khắp nơi hết, lật tung cả quả đất này lên để mà lấy nguyên vật liệu mà làm ra sản phẩm. Như vậy, với cái nền kinh tế thị trường mà càng tiêu thụ nhiều chừng nào thì môi trường sao? Càng bị phá hoại chừng ấy. Ngày hôm nay, thế là bắt đầu có một cuộc mâu thuẫn, xung đột giữa hai khuynh hướng. Một cái khuynh hướng là phải tiêu thụ nhiều để làm gì? Để kinh tế phát triển. Một cái khuynh hướng thứ hai, bớt tiêu thụ lại để bảo vệ môi trường. Như Trung Hoa này, Trung Hoa là họ khai thác môi trường tối đa để lấy nguyên vật liệu mà sản xuất hàng giá rẻ bán khắp thế giới, đè bẹp hết tất cả sản phẩm của các nước và để cho nền kinh tế Trung Hoa phát triển lên. Thì đúng là họ làm được, kinh tế Trung Hoa, Trung Quốc phát triển lên, hàng các nước trên thế giới yêu đứng hết, họ thành công. Nhưng bù lại đất nước Trung Hoa sao? Môi trường sao? Bị tàn phá nghiêm trọng. Nên bây giờ không còn đủ nữa. Thì như vậy giữa hai cái khuynh hướng đó, chúng ta chọn khuynh hướng nào? Tiêu thụ để kích thích nền kinh tế phát triển hay là bớt tiêu thụ để bảo vệ môi trường? Ở ngoài sân ta biểu quyết cái phương án nào, cái khuynh hướng nào? Bớt tiêu thụ ha. Nên nếu ta bớt tiêu thụ và không tiêu thụ thì ta làm sao? Kinh tế sẽ sao? Cũng bế tắc. Vậy phải làm sao? trung dung hơn à, trung dung tức là đừng cực đoan bên nào. Đôi khi ta cũng cần phải mua sắm, cũng gọi là góp phần kích thích nền kinh tế, nhưng đừng mua nhiều vì sẽ làm tổn hại môi trường. Và như vậy có nghĩa là các doanh nghiệp sẽ không phát triển mạnh thì chấp nhận thôi, đừng phát triển mạnh. Đừng ham phát triển mạnh mà tổn hại tới cái môi trường trái đất này. Do đó thôi cái gì cũng vừa chừng mà thôi. Quan trọng là biết sử dụng lại hàng, tái chế, đừng nghĩ rằng cái gì là rác cả. Nhất là những cái bao bì, nhiều cái bao bì nó bằng cái loại nhựa trong suốt tinh khiết, cực kỳ đẹp và được đạt cái tiêu chuẩn vệ sinh cực kỳ tốt để gói cái gói bánh của ta. Nhưng ta tháo ra, ta ăn cái bánh xong thì cái mà cái bao bì tinh khiết cực kỳ tập đó ta ném vào thùng rác đi, biến thành rác đi. Nên con người bụi bạc, bạc bẽo, con người là cáo rỡ, mới cầm cái gói bánh nâng niu từng cái bao bì, xé ra lấy được cái ruột rồi là vứt cái bỏ vỏ không thương tiếc, coi nó như kẻ thù, coi nó là rác rưởi hạ cấp liền. Mới giây phút trước còn cưng nó, giây phút sau là hất hủi nó liền, bởi con người mình bạc bẽo. Mà đó cũng là yếu tố mà tổn hại môi trường. Nên từ đây về sau, để đừng làm người bạc bẽo, ta nhớ phải yêu rác. Nhớ phải yêu rác. Và đến lúc nào đó mọi người hiểu ra một điều, trên đời không có gì là rác cả. Tất cả đều cần, đều có thể sử dụng tiếp tục nữa, không có gì là rác hết. Nhưng mà để được cái điều đó thì phải là cả một chính sách của quốc gia. Cả một chính sách của quốc gia. Con cái ông cụ đó, hồi nhỏ thì nếu có cái ông cụ đó, ông già rồi thì không có đi làm việc được, nhưng mà ông đi ra ngoài đường, bất cứ cái gì mà ông nhặt được, ông nhặt về, ông chất hết trong nhà. À, một cái khoen rớt xuống cũng nhặt về, cái đinh rớt xuống cũng nhặt về, cái bao ni lông rớt xuống cũng nhặt về. Nhà ông như cái nhà kho, mà cũng giống như cái nhà rác. À, thì mọi người không hiểu, mà con cháu thì không dám cự, mà ai cũng nghĩ là ông bị bệnh tâm lý. Bây giờ thì ngồi thì nghĩ lại thì mấy ông già đó vĩ đại. Ông già đó yêu rác, ông già đã vượt trước thời đại cả 100-200 năm vì ông biết yêu rác. Và ông nghĩ rằng ngày nào đó không có vật gì trên đời này gọi là rác, không có vật gì trên đời này gọi là vứt đi cả, tất cả đều có thể sử dụng được. Nhưng mà vì sao? Vì ta chưa có một chính sách, chưa có công nghệ, chưa có chủ trương và chưa có tấm lòng. Khi nào đó ta có đủ tấm lòng, ta có chính sách nhà nước, ta có chủ trương của xã hội, ta sẽ thấy một điều trên đời này không có gì gọi là rác. Kể cả cái mà ta chê nhất, cái đó vẫn sử dụng ngon lành như thường. Cái gì vậy? Khó nói, khó nói. Có một cái điều mà ta phải hết sức tiết kiệm. Có một cái điều mà vô cùng quý giá, mà thậm chí quý giá hơn cả vàng bạc châu báu, quý giá hơn mọi thứ trên đời này, mà ta phải hết sức tiết kiệm. Đó là gì? Đó là tâm hồn ta. Tâm hồn ta. Ta có đồng ý rằng tâm ta quý hơn vàng bạc không ạ? Đồng ý không? Tâm ta là quý hơn vàng bạc, quý hơn tất cả, phải không? Thì mất tâm rồi là ta mất tất cả. Thể tâm ta là tâm con người thì ta còn là một con người. Tâm ta thánh thì ta là một bậc thánh. Mà tâm ta là hèn hạ thì mình chỉ là một con súc sinh thôi, phải không ạ? Ta sống với nhau là vì tâm ta tương ưng với nhau. Ta chơi với ai? Vì tâm ta với tâm người đó phù hợp. Vậy thôi. Tâm mới là xác định giá trị của một con người, và tâm quý hơn tất cả mọi điều, dù ta không cầm, không nắm được, nhưng tâm là quý nhất trên đời này. Ta làm Phật cũng là do tâm, mà đọa địa ngục cũng là do tâm, tâm quý vô cùng. Nhưng ta thường hay phung phí tâm mình. Phung phí tâm mình là làm sao ạ? Suy nghĩ lung tung suốt ngày, đúng không ạ? Đang nói lải nhải trong đầu suốt ngày, đúng không ạ? Mà những điều lải nhải đó có cần không ạ? Nhiều cái không cần, không ạ? Nếu những điều ta lải nhải trong đầu mà ta cắm một cái rắc vô tâm, ta lấy ra bắt cái loa ra bên ngoài cho mọi người nghe, thì sao? Ta điên hết gì, tất cả mọi người đều nói, nó là Ai cũng nói mọi người nào ghim vô một cái chim ở trong đầu mình, não lấy ra bắt cái loa gắn trên đầu, thì ta sẽ nghe mọi người mà nghe mình nói, mọi người phát sợ, và mình nghe mọi người nói lải nhải, mình cũng phát sợ. Và đó là sự phung phí. Do đó, Phật dạy ta một con đường tiết kiệm nội tâm. Đừng lải nhải trong đầu nữa, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Phải sống với nội tâm thanh tịnh để không phung phí cái tâm hồn của mình, không phung phí cái tinh thần của mình, không phung phí cái não bộ của mình. Tại sao về già bắt đầu ta suy hao não bộ? Bởi vì ta tiêu dùng nó quá nhiều. Vì vậy ta phải tiết kiệm cho một cái tuổi già được bình an, sáng suốt, tỉnh táo để tu tập. Mà làm sao để tiết kiệm cái não bộ cho một cái tuổi già tỉnh táo, sáng suốt để tu tập? Ta phải làm sao? Phải làm sao? Ngồi thiền đúng như vậy. Ta phải đi chùa, lễ Phật, tụng kinh, và đặc biệt là tọa thiền nha. Phải ngồi thiền, ngồi như Đức Phật ngồi nha. Và tĩnh tâm như là Đức Phật dạy. Thầy đã nói với ni sư, nếu được ni sư phải mở khóa thiền ở đây đều đặn hàng tháng cho mọi người về đây tu tập. Chùa ta ở đây rất là có điều kiện, thì ta đừng có phí phạm ngôi chùa đẹp như thế này. Hãy tạo điều kiện để cho mọi người về mà tu tập, mà nhất là tu thiền đó. Vì thiền định giúp cho ta tiết kiệm được não bộ tinh thần của mình, mà giữ được cái não bộ đó bền vững lâu dài. Mà thiền không chỉ là tiết kiệm não bộ đâu, mà trong cái sự thanh tịnh của nội tâm phát triển não bộ lên một tầng cao mới. Nhờ thiền ta sẽ phát triển cái tâm mình, cái não bộ của mình lên một tầng cao mới. Nghĩa là sao? Ta sẽ thông minh hơn, sáng suốt hơn, trực giác nhiều hơn, đạo đức hơn, nhạy bén hơn, và đặc biệt hạnh phúc hơn. Đó là đặc biệt. Với thiền định ta được cái gì? Nhắc lại, trí tuệ hơn, thông minh hơn, sáng suốt hơn, trực giác hơn, nhạy bén hơn, đạo đức hơn, và quan trọng nhất là hạnh phúc hơn. Thì nhớ lại như vậy. Nên vì vậy, khi ta có cơ hội để tu tập thiền định thì đừng bao giờ bỏ qua. Nếu ta có nghe nói ở đâu đó dạy thiền mà dạy đúng, dạy sai không nên. Ở đâu đó có được cái phương pháp dạy thiền đúng, ở đâu đó có cái môi trường để tập thiền thoải mái, ở đâu đó có một vị thầy dạy thiền chân chính mà ta phí phạm, ta bỏ qua, bỏ ngoài tai, không chịu đến đó để tu thiền, thì sao? Quả báo là sao? Cái tội này là cái tội mà sẽ xuống 18 tầng địa ngục nha. Nghe thầy hù sợ chưa? Hù sợ nha. Có những điều ấy, có những người nghe đạo lý bỏ qua không thành học, nhớ người này sẽ xuống địa ngục. Phí phạm, ta vừa phí phạm điều quý giá vô cùng. Cái phí phạm nó giống như cái gì? Giống như là thế này. Giống như là có người đó họ chết, họ để lại di chúc cho ta một số tiền to, nhưng ta không nhận, ta bỏ. Họ đưa kế cho ta số tiền, ta cầm ra ném, họ sọc rác. Thì quả báo là gì? Đời đời mình sao? Nghèo khổ. Vì ta phí phạm một điều quý, tiền. Tiền là quý. Lúc đó lẽ ra ta phải làm sao? Phải nhận số tiền đó, phải không? Và sử dụng cho đúng. Mình không dùng thì chia, giúp mọi người. Chứ không được cầm số tiền nó ném vào sọt rác. Ném vào sọt rác rồi, vĩnh viễn, nhiều đời, nhiều kiếp ta nghèo khổ. Đừng có nói là anh hùng, tôi tất từng tiền, tôi sống thanh cao, nên di chúc cho tôi đóng tiền, tôi đem tôi quăng vào sọt rác. Không, cái đó không phải là thanh cao, mà đó là ngu. Phải lấy số tiền đó, tiêu dùng cho đúng. Mình không dùng thì giúp mọi người. Đó, cái gọi là phí phạm. Cũng vậy, khi ta nghe đến một đạo lý cao thượng qua tai mình, ta bỏ qua, không nghe nữa, không chú tâm, không học hỏi, thì người này đời đời làm sao? Trong tâm hồn không còn đạo lý nữa. Mà nếu trong tâm hồn không còn đạo lý đó, thì cái cõi ta đi về là cõi nào? Cõi cõi súc sinh, địa ngục, ngạ quỷ. Thì cũng vậy, khi ta nghe nói tới thiền định mà ta bỏ qua, không chăm chú, không cố gắng để mà đến tìm học, tìm tu, thì đời đời ta không bao giờ có được cái thiền định thanh cao nữa. Và cõi ta đi đến cũng là gì? Cũng là những cõi đọa lạc nặng nề đau khổ mà thôi. Nên vì vậy, hôm nay đã không nghe thì thôi, mà đã lỡ nghe thầy nói tới chữ thiền định mà bỏ qua, không chịu học, thì người này làm sao? Xuống 18 tầng địa ngục nha. Ráng coi chừng rồi. Trước đây chưa nghe thầy nói thì không mắc tội. Nói bây giờ mới hối hận, trời ơi, cô đi nghe làm chi mà nghe ông thầy nói thiền định mà bây giờ bỏ qua là mang tội. Lỡ dạy, vô đi ngồi nghe bài pháp này mà nghe thầy nói tới thiền định rồi mà không gắng sức tìm tòi để học thiền, tọa địa ngục nha. Đã lỡ rồi, coi như đã lỡ dạy rồi. Thôi thì lỡ rồi phải làm sao? Đi tới luôn nha. Ráng tu, ráng học, ráng tinh tấn tu tập thiền định. Để làm chi? Để mà vượt lên thành một bậc thánh. Chưa nghe nói tới thiền định, ta không biết gì về thiền định, thì thôi, ta cứ làm con người bình thường, khi tốt, khi xấu. Nhưng mà khi đã nghe, đặt cái vấn đề thiền định cao siêu rồi, mà bây giờ thì ta không còn làm người bình thường được nữa, mà chọn một trong hai. Một, bỏ thiền định. Nghe nói tới thiền định rồi, bỏ mặt, không dùng tới nữa. Để làm chi? Để đọa xuống địa ngục luôn. Hoặc hai, là quyết đi theo con đường thiền định để vượt lên làm một bậc thánh ở tương lai luôn. Chỉ còn hai con đường dứt khoát rõ ràng, không còn con đường ở giữa như là trước khi vào đây nữa. Trước khi vào đây, ta chưa nghe nói tới thiền định thì thôi cứ lững lơ mà sống, sao cũng được. Nhưng mà nãy giờ đã lỡ nghe thầy giới thiệu về thiền định rồi, mà bỏ không tu thiền, thì sao? Nghĩ chứ, nha, cưa cắt ra dưới địa ngục. Rồi bây giờ một hai con đường phải chọn nha, lỡ dạy rồi ráng chịu nha. Ráng mà tới đây lần năn nỉ ni sư tổ chức những khóa thiền để ta về đây mà ta ráng mà tu tập nha. Hết giờ rồi. Thôi bây giờ thầy tổng kết này chút xíu. Khi ta biết đạo lý, ta tin nhân quả, thì ta thường hay sao? Cố gắng làm phúc, hay không? Cố gắng giúp người. Mà cái người hay cố gắng giúp người như vậy, tương lai sẽ trở thành gì? Đại gia, giàu có. Đó là quả báo thôi, đương nhiên không tránh được. Nhưng mà khi ta giàu có rồi mà ta không có đạo đức và không có thiền định, thì lập tức ta sẽ trở thành một người phung phí, hưởng thụ, và trở thành sa đọa. Nên một người phung phí hưởng thụ rồi trở thành sa đọa thì sao? Ác và khổ đau. Nên do đó, khi ta đã biết được đạo, ta đã siêng năng làm phúc, chắc chắn một ngày nào đó ta sẽ giàu sang. Thì ta phải chuẩn bị tâm hồn mình trong đạo đức và trong thiền định, để sau này khi ta giàu rồi, ta không phung phí, không hưởng thụ, không sa đọa, mà biết dùng cái phúc của mình để tiếp tục mà giúp người, giúp đời. Và còn cái phúc của ta sẽ mãi mãi đưa ta vượt lên những cõi trời cao xa nha. Cái tiết kiệm, quả báo của sự tiết kiệm là gì? Là giúp cho ta vĩnh viễn không bao giờ bị thiếu thốn. Quả báo của cái sự mà rộng rãi giúp người là gì? Là khiến cho ta đời đời được dư dả. Nên tiết kiệm phải đi đôi với cái biết giúp người. Ta không bị thiếu thốn mà lại còn dư dả. Còn cái hà phiền, quả báo là gì? Là thiếu thốn. Phung phí, quả báo là gì? Cũng thiếu thốn và khốn khổ. Cho nên ta cộng điểm lại, cái người nào mà vừa hà phiền mà vừa phung phí, có ai vừa hà phiền vừa phung phí không? Có không? Có. Đối xử với người khác thì rất là khắt khe, gọi là hà phiền, nhưng với bản thân mình thì phung phí, thì quả báo người đó là sao? Đi ăn xin. Còn cái người vừa tiết kiệm mà vừa hào phóng thì quả báo là sao? Nếu ở sinh ra cõi người là một đại gia giàu sang, nhưng mà thường sẽ sinh lên trên cõi trời. Chính là như vậy. Cho nên hôm nay với bài pháp này, thầy xin chúc cho trước hết là ni sư trụ trì vừa tiết kiệm mà vừa hào phóng. Thầy chúc cho tất cả quý Phật tử như vậy, ta sống tiết kiệm giản đơn, sống hòa hợp với môi trường, với con người. Ví dụ khi trời mọi người khổ, mình hãy bớt hưởng thụ sung sướng để chung chia sẻ cái nỗi khổ với mọi người. À, khi trời lạnh thì ta cũng ráng chịu lạnh thêm một chút, trời nóng mình ráng chịu nóng thêm một chút. Đừng bao giờ hưởng thụ cái điều gì mà nó khác biệt với mọi người, đừng có hưởng thụ điều gì mà nó vượt quá xa với cái cuộc sống của những người bình dân nghèo khổ. Thì như vậy gọi là ta có đạo đức mà cũng là có trí tuệ. Còn mọi cái năng lực, cái khả năng của ta trong cuộc đời này để dành làm gì? Để dành để tu hành và giúp đỡ nhau. Vì cuộc sống chung quy lại là cái gì? Rồi ai cũng chết cả. Chỉ có một điều đẹp là để tu hành và yêu thương giúp đỡ nhau mà thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.